Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì được tiếp tục học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền và đang học đoạn 21 về phước hạnh đời đời trong tương lai trên thiên đàng trong nước Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta đến bài số 239 trong tiến trình học quyển sách rất màu nhiệm này là sách Khải Huyền, và đang trong bài học tựa đề Trời Mới Đất Mới. Hôm nay đến phần số 5. Mở đầu sách Khải Huyền trong đoạn 1 câu 3, sứ đồ Giăng đã viết: "Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi." Thì bây giờ trong thời gian mặc khải đến đoạn 21 thì thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm đã xảy ra. Những kẻ đọc và những kẻ nghe lời tiên tri này trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu thì đang được dẫn vào thành Jerusalem mới để thờ phượng Chúa trong sự hiện diện vinh hiển của Ngài và để tận hưởng chính Chúa và phước hạnh từ nơi Ngài. Vì bây giờ đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài ở với dân sự Chúa và họ làm dân Ngài đời đời cho đến đời đời trong phước hạnh. Trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi, bây giờ là trời mới và đất mới trong sự tạo dựng của Đức Chúa Trời. Để bước sâu thêm vào phước hạnh của sự mặc khải, xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền, đoạn 21 câu 1 tới câu 8. Đây là bài học Trời Mới Đất Mới, phần 5. Đoạn: "Tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn lại rằng: Hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Ngài lại phán cùng tôi rằng: Xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khác, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng, sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai." Trong phần Kinh Thánh ghi lại sự mặc khải màu nhiệm về trời mới đất mới, sứ đồ Giăng đã cho chúng ta biết rằng những sự cũ đã hoàn toàn biến đi. Trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi, vì vũ trụ vạn vật được tạo dựng trong hệ thống vật chất cho con người vật chất thì bây giờ không còn cần thiết nữa. Tất cả mọi người với thân thể vật chất đều đã được biến hóa. Những người đã được cứu rỗi bởi đức tin trong ân điển của Chúa qua danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì thân thể đã được sống lại, được biến hóa, không còn hay hư nát nữa, để cùng với linh hồn đời đời bước vào trong nước Chúa vĩnh hằng, để thờ phượng Chúa và tận hưởng Ngài trong sự vinh hiển diệu kỳ của Chúa. Những người không tin Chúa, những người chống nghịch trong khi còn sống trong thân thể vật chất trên đất thì tất cả cũng đã chết đi một lần, và bây giờ thân thể cũng được sống lại và cũng được biến hóa, không hay hư nát, trở thành thân thể đời đời, để cùng với linh hồn chịu sự phán xét trong hỏa ngục đời đời vĩnh viễn ở ngoài sự phước hạnh của Chúa và ở trong sự đau khổ, khiếp đảm, đen tối, triền miên, không bao giờ ngơi nghỉ. Nhưng bây giờ tất cả những sự thứ nhất không còn nữa, không còn sự đoán phạt, không còn sự chết, cũng không còn tội lỗi nữa hay là sự sống lại, vì tất cả bây giờ là trong cõi đời đời. Trời mới đất mới được tạo dựng cho thế giới đời đời, cho một sự hiện hữu hoàn toàn khác biệt thế giới hiện tại của chúng ta. Sứ đồ Phaolô nói về sự khác biệt này trong Cô-rinh-tô nhất đoạn thứ 15. Ông so sánh từ câu số 37: "Như vật ngươi gieo ấy không phải là chính hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua là một cái hột, như hột lúa mì hay là hột giống nào khác. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt, mỗi hột giống cho một hình thể riêng. Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt thú khác, loài chim khác, loài cá khác, lại có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất. Nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Cho nên trời mới và đất mới sẽ hoàn toàn khác biệt với trời thứ nhất và đất thứ nhất. Và cũng như vậy, thành thánh Jerusalem mới là thành từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống thì cũng hoàn toàn khác biệt thành Jerusalem trong lịch sử hay là thành Jerusalem thánh trong 1000 năm nước Chúa. Chúng ta có thể hiểu rằng thành Jerusalem mới là thủ đô của thiên đàng, là nơi ngôi Chúa ngự, là nơi đại diện và bày tỏ lẽ thật rằng đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài ở giữa họ và Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Và trong sự liên hệ màu nhiệm này, sẽ không có nước mắt, sẽ không có sự chết, sẽ không có than khóc, sẽ không có kêu ca, sẽ không có đau đớn, vì tất cả những sự thứ nhất đã qua rồi. Tất cả những kinh nghiệm liên hệ đến tội lỗi, đến thời gian của con người sống trong lịch sử, đến ngày tháng hiện tại của chúng ta, sẽ không còn nữa, sẽ không còn được nhớ đến nữa, tất cả đều qua đi. Sứ đồ Giăng ghi lại lời Mặc Khải nhấn mạnh rằng, đấng ngự trên ngôi phán rằng, này ta làm mới lại hết thảy muôn vật, và xác định chắc chắn với sứ đồ Giăng, hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Tất cả những điều này, sứ đồ Giăng được cho biết là vì Chúa là Đức Chúa Trời, và vì trong chương trình của Chúa là Đức Chúa Trời, đây là điều Chúa muốn thực hiện, và vì Chúa là đấng tể trị đời đời, từ đầu cho đến cuối, gọi là từ A cho đến Z, hay là từ Alpha đến Omega, theo mẫu tự Hy Lạp, thì tất cả mọi điều Chúa thẩm định đều được thực hiện. Có thiên đàng kỳ diệu rực rỡ là vì đó là ý muốn Chúa. Trong thiên đàng là sự liên hệ phước hạnh giữa Chúa và dân sự Ngài mà sẽ không có một điều gì có thể làm rạn nứt cả. Điều đó xảy ra vì Chúa đã muốn vậy. Cõi đời đời sẽ là một sự sung mãn mãi mãi, không bút mực nào tả xiết, không phải là vì con người xứng đáng để nhận lấy, chỉ vì Chúa muốn vậy. Cho nên sứ đồ Giăng ghi tiếp tục trong sự Mặc Khải câu số 6, Ngài lại phán cùng tôi rằng, xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khác, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng, sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Đấng ngồi trên ngôi là đấng đầy thẩm quyền để tuyên bố sự kết thúc của lịch sử và của chương trình cứu rỗi, bởi vì Ngài chính là Alpha và là Omega. Khi bắt đầu sự Mặc Khải của sách Khải Huyền, Đức Thánh Linh cũng đã xác định thẩm quyền tể trị tối hậu của Chúa trong đoạn 1 câu 8. Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng phán rằng ta là Alpha và Omega. Và tiếp tục trong câu số 17, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Đấng Alpha, đấng Omega, đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống đời đời, đã hủy diệt cả âm phủ lẫn sự chết. Và bây giờ chính đấng ấy tuyên bố xong rồi, hay là mọi sự đã được trọn. Đấng ngự trên ngôi phán với tiếng lớn nơi ngai, tuyên bố chấm dứt thời gian, chấm dứt lịch sử, chấm dứt chương trình cứu chuộc, chấm dứt mọi sự liên hệ đến sự sáng tạo thứ nhất. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hy sinh trên thập tự giá để cứu rỗi nhân loại, và sau khi đã thi hành trọn thành ý định của Đức Chúa Cha thì tuyên bố rằng xong rồi, mọi sự đã được trọn. Lời tuyên bố của Chúa Cứu Thế Giê-xu đánh dấu sự thành toàn của công việc cứu rỗi. Thì bây giờ lời của đấng trên ngôi, lời của chính Đức Chúa Trời tuyên bố rằng bây giờ là sự thành toàn của lịch sử cứu rỗi. Đây là thời điểm mà sứ đồ Phaolô đã viết trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 24 tới câu 28. Kế đó cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Và Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chân Ngài, mà nói rằng, muôn vật phục Ngài, thì chắc phải trừ ra đấng làm cho muôn vật phục Ngài. Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bây giờ chính mình con sẽ phục đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự. Đức Chúa Trời là đấng bắt đầu lịch sử, và bây giờ Chúa cũng là đấng chấm dứt lịch sử. Vì lịch sử là tiến trình thi hành ý định đời đời của Đức Chúa Trời, và bây giờ mọi sự đã được thực nghiệm. Mọi sự đã được làm xong, mọi sự đã được trọn. Đấng Alpha và Omega là đầu tiên và cuối cùng. Bây giờ tuyên bố tất cả xong rồi. Danh Cha đã được tôn thánh và đang được tôn thánh. Nước Cha đã đến và đang trị vì đời đời. Ý Cha đã được nên ở đất cũng như ở trời và sẽ luôn luôn được thành tựu mãi mãi và muôn thu. Cho nên tất cả quyền tể trị của Chúa để thực hành ý định tối hậu và bất di bất dịch của Ngài được gói ghém trong hai chữ Alpha và Omega. Là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Tất cả là thẩm quyền tỏ bày ân sủng lạ lùng nhiệm màu của Chúa. Vì từ ban đầu cho đến cuối cùng, tất cả đều là ân sủng của Chúa. Ở dưới đất trong lịch sử để cho con người được cứu rỗi thì là ân điển. Và ở trên trời, lý do cho tất cả sự phước hạnh, thương xót và tương lai cũng là ân điển. Trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời đều trên căn bản của ân điển. Được cứu nhờ ân điển, được sống vào thiên đàng cũng nhờ ân điển. Vì thế Đấng Alpha và Omega tuyên bố cách tóm lược, kẻ nào khác ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không, kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Kẻ nào khác và kẻ nào thắng là hai câu miêu tả và bày tỏ những người sẽ được sống trong sự huy hoàng đời đời của trời mới đất mới trong cõi vĩnh hằng. Đầu tiên, công dân của nước thiên đàng được gọi là những kẻ khác. Đây là câu diễn đạt nối kết rất rõ ràng với điều kiện làm công dân nước Đức Chúa Trời mà chính Chúa Thế Giê-xu đã rao giảng trong bài giảng trên núi khi Chúa thi hành chức vụ. Đây là những người hiểu rõ nhu cầu lớn lao của tâm linh mình, sự nghèo thiếu vô tận của đời sống mình và sự đói khát cực kỳ cho ân điển Chúa. Đây là những người mà Chúa tuyên bố phước hạnh. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Đây là những kẻ mà trong thiên đàng nước suối sự sống sẽ được ban cho nhưng không. Đây là chỗ ban cho đời đời hiệu nghiệm lời của tiên tri Esai đã tuyên phán. Hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi vật chẳng lấy làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Esai 55 câu 1 đến câu 3. Sự nhân từ chắc thật đã hứa, bây giờ được toàn vẹn, bày tỏ vô bờ bến cách nhưng không trong nước thiên đàng của Đức Chúa Trời. Ở đây tóm tắt và nhắc lại lẽ đạo phúc âm tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ai là người được cứu, thiên đàng sẽ thuộc về ai? Phước hạnh đời đời của thiên đàng được ban cho những người có lòng ăn năn tan vỡ, hoàn toàn vô vọng trên khả năng của mình để giải quyết vấn đề đời đời trước mặt và đói khát sự công bình của Đức Chúa Trời. Đây là những người sau khi đã nhận được sự cứu rỗi tha tội trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu thì tiếp tục thưa với Chúa rằng: Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào. Đây là những người tin vào và đưa tay đón nhận lời Chúa đã phán. Ai uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Và thiên đàng là nơi ứng nghiệm mọi lời hứa của Chúa trong sự ban cho dư dật của Ngài. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến. Ai khác, khá đến. Kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Khải Huyền đoạn 22 câu 17. Nước sống tuôn chảy của sự sống đời đời được ban cho tất cả những người nào đã đến, tất cả những ai đến và xin trong thời gian hữu hạn của mình, trong thế giới của trời thứ nhất và đất thứ nhất, thì sẽ nhận được dư tràn và đời đời trong trời mới, đất mới và Jerusalem mới. Đấng là Alpha và Omega đã phán, kẻ nào khác ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Nhóm người thứ hai được ở thiên đàng đó là kẻ nào thắng. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Những người được thắng là những người, theo Nhi Văn Nhất đoạn 5 câu 4 câu 5, là những người tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, những người có đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải là kẻ tin Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời hay sao? Sứ đồ Giăng cũng đã ghi lại trong sách Khải Huyền từ ngữ Chúa dùng trong bảy thư gửi cho bảy hội thánh về những người tin Chúa thật lòng, thuộc về hội thánh thật của Chúa. đã được cứu vào trong thân thể của Chúa và được hiệp một với Ngài. Chúa gọi họ là những kẻ thắng, kẻ nào thắng. Trong thơ gửi cho hội thánh Ê-phê-sô đoạn 2 câu 7, kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây của sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Trong thơ gửi cho hội thánh Si-miệt-nơ đoạn 2 câu 11, kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Trong thơ gửi cho hội thánh Bẹt-gam đoạn 2 câu 17, kẻ nào thắng ta sẽ ban cho mana đương dấu kín và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Trong thơ gửi cho hội thánh Thyatira, đoạn 2 câu 26, kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Trong thơ gửi cho hội thánh Sạc Đe, đoạn 3 câu 5, kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy, ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Trong thơ gửi cho hội thánh Philadelphia, đoạn 3 câu 12, kẻ nào thắng ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên người. Trong thơ gửi cho hội thánh Laodice, đoạn 3 câu 21, kẻ nào thắng ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Và bây giờ đấng Alpha và Omega tóm tắt tất cả những lời hứa ban cho kẻ nào thắng với phước hạnh cao trọng hơn hết, đó là ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Lời hứa đầy ân sủng, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, là lời hứa được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong các sách cựu ước. Trong quyển sách đầu là Sáng Thế Ký, khi Chúa phán cùng Abraham trong đoạn 17 câu 7, ta sẽ lập giao ước cùng ngươi và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời, ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đương kiều ngụ, tức là toàn xứ Canaan làm cơ nghiệp đời đời, vậy ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ. Và trong sách cuối cùng của cựu ước, Sacheri đoạn 8 câu 8, này ta sẽ giải cứu dân ta từ phương Đông, phương Tây và đem chúng nó đến. Chúng nó sẽ ở giữa Jerusalem làm dân của ta, còn ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó trong sự chân thật và công bình. Đấng Alpha và Omega đã phán trong sự mặc khải cho sứ đồ Giăng, kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Phần thứ hai, người sẽ làm con ta, là lẽ đạo được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các sách Tân Ước. Chúng ta bắt đầu với đoạn 1 câu 12 trong sách Tin Lành Giăng. Nhưng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Và chúng ta cũng nhấn mạnh lại trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 1 lẽ đạo quý báu này. Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Và Chúa phán kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Đây là cơ nghiệp đời đời trong nước Đức Chúa Trời. Cơ nghiệp huy hoàng, vinh hiển, cơ nghiệp quý báu, diệu vợi, cơ nghiệp đời đời vĩnh viễn. Đó là ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Đây là lẽ đạo làm cho bùng nổ sự vui mừng trong lòng của sứ đồ Phi-e-rơ khi ông viết về gia tài, cơ nghiệp đời đời trên thiên đàng được dành cho các thánh đồ. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Sự trông cậy sống, cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, được để dành trong các tầng trời cho các thánh đồ, bây giờ được định nghĩa rõ ràng. Đó là phước hạnh được làm con cái Đức Chúa Trời đời đời. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Một điểm nhỏ nhưng cần nhấn mạnh, đó là chữ Chúa dùng cho túc từ được dùng trong thể số ít để nhấn mạnh sự kết nối với từng cá nhân một, sự gọi mời từng cá nhân một vào trong đức tin với Chúa. Không phải ta là Đức Chúa Trời của chúng hay là của họ, nhưng là ta là Đức Chúa Trời người. Và cũng không phải họ sẽ là dân ta, chúng sẽ làm dân ta, nhưng là người sẽ là con ta. Đây là phước hạnh ban cho tất cả trên thiên đàng, nhưng kinh nghiệm từng cá nhân một. Nhưng trong sự mặc khải dịu vợi về nước thiên đàng và sự liên hệ đời đời với Chúa, thì Đức Thánh Linh cũng nhắc lại một lẽ đạo hết sức quan trọng. Đó là nếu ơn phước và sự ban cho của thiên đàng đặt căn bản trên ân điển của Chúa, thì cũng đặt căn bản trên tiêu chuẩn của Ngài. Và với Chúa, tất cả những người không trong ân điển đều là những người thiếu tiêu chuẩn. Và ở đây sứ đồ Giăng liệt kê ra những người mà đời sống bày tỏ cách rõ ràng rằng mình chưa bao giờ kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời. Cho nên trong cõi đời đời cũng sẽ ở ngoài ân điển Chúa. Đấng Alpha và Omega cũng phán trong câu số 8: Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần chúng nó ở trong hồ lửa có diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Sứ đồ Giăng trong phần tóm lược sự mặc khải về phước hạnh thiên đàng thì tóm tắt lại bằng lời ngâm đe cho những người nếu không ăn năn thì sẽ chắc chắn trật phần ân điển, sẽ không bao giờ được vào nơi nước Chúa. Đây là những người trong đời sống qua bản chất, qua căn bản quyết định, qua thái độ sống, qua liên hệ, qua tập quán, qua giá trị đeo đuổi, bày tỏ rằng mình chẳng có sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu, chưa bao giờ ăn năn đói khát sự công bình của nước Đức Chúa Trời và cũng chẳng bao giờ kinh nghiệm sự chiến thắng của đức tin nơi huyết của Chúa Giê-xu. Cho nên lời Chúa tuyên bố, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Khải Huyền đoạn 22 câu 15, Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng tuyên bố lời tương tự. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Điều ngạc nhiên là đứng đầu bản liệt kê trong đoạn 21 mà sứ đồ Giăng ghi lại, nêu danh những người thuộc về sự chết thứ hai thì đứng đầu là kẻ hèn nhát. Tại sao hèn nhát lại đứng đầu trong bản liệt kê kinh khủng này? Chúng ta không biết cách rõ ràng chắc chắn, nhưng nếu chúng ta nhìn vào độc giả của sách Khải Huyền thì biết rằng họ đi trong sự bắt bớ kinh khủng hàng ngày và sự gìn giữ đức tin là điều tuyệt đối quan trọng. Những người hèn nhát là những người không dám trả giá cho đức tin mình, là những người bỏ cuộc nửa chừng, là những người mà bông trái của đức tin không đậu. Họ là đất đá sỏi, cây lên không có rễ, rồi chết. Cho nên đây là một điều đáng buồn và đáng sợ. Đó là đứng đầu bảng liệt kê của những người trật phần ân điển, của những người bị quăng vào hồ lửa đời đời, có diêm cháy bừng bừng, của những người thuộc về sự chết thứ hai, lại là những người có thể đã biết tin lành, đã nghe được phúc âm, đã kinh nghiệm một phần nào sự sống trong lẽ thật, nhưng lại hèn nhát, bỏ cuộc nửa chừng. Đức tin tạm bợ lên xuống với vui buồn, với lời lỗ, với thịnh vượng, với khó khăn, như Chúa đã phán trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 20. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngoài đạo và thành ra không kết quả. Đây là những kẻ hèn nhát, đứng đầu trong bảng liệt kê của những người mất phần ân điển. Đây là những người không sống bởi đức tin nhưng lui đi khỏi lẽ thật. Hebrew đoạn 10 câu 37. Đấng sẽ đến, Ngài không chậm trễ đâu. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống. Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi. Kẻ thắng là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi. Và kẻ hèn nhát là kẻ lui đi cho đến sự hư mất. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối. Đây là tóm tắt tất cả những giá trị của cuộc đời, những sự chọn lựa trong đời sống, những đeo đuổi mục đích phù du, những người coi trọng chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì trên đời này. Thì lời phán của Đấng Alpha và Omega là lời phán cực kỳ nghiêm nhặt. Phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Trời mới, đất mới sẽ chờ đợi những kẻ nào khác và những kẻ nào thắng. Nghĩa là chờ đợi những người biết ăn năn tội lỗi mình và đặt niềm tin nơi chính cứu Chúa Giê-xu và huyết có quyền tha tội của Ngài. Và hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, tức là sự chết thứ hai, thì cũng đang đợi chờ những người hiện tại đang sống khước từ ân điển. Tất cả mọi người sống trong trần thế này, trong thời gian tạm bợ của lịch sử con người và của chính đời sống mình, có dự phần rất trực tiếp, hướng nào, phía nào, chỗ nào trong cõi đời đời mà mình hoặc là sẽ được đến hay là sẽ bị quăng vào. Nhưng bây giờ là thời điểm mà đấng ngự trên ngôi phán rằng, này ta làm mới lại hết thảy muôn vật, và cũng tuyên bố khẳng định chắc chắn rằng, xong rồi, đấng Alpha và Omega phán rằng, xong rồi, mọi sự đã được trọn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.